được cái suy nghĩ. Tức là anh này là anh quen được sếp, anh quen được sếp xong rồi anh có quyền ăn nói, quyền ăn nói, thành ra anh nói nhiều người ta nghe theo. Thay vì anh suy nghĩ về phần ảnh, anh suy nghĩ về cái phần quyền ăn nói của anh, đâm ra anh làm thằng bậy, anh chơi luôn chúa luôn, chơi chúa luôn. Thường thường mình tập một cái gì á, mình nghĩ ra cái gì rồi á thì mình nghĩ về mình liền. Nhưng mà đừng có nghĩ là người ta phải, người ở đâu đó người ta phải làm mình cho mình thì cái đó an toàn.
Nghĩa là mình làm được gì cho người ta
đó, nghĩ là mình có thể làm được cái gì cho người ta ở tư thế của mình thì nó không sao hết. Bao nhiêu cái con làm, con sống bao nhiêu năm nó cũng trúng rồi. Nhưng mà con cũng vô rồi con nói là nó là con là cái thằng thứ hai của một cái hệ thống nào đó, rồi từ đó con chế chiêu ra rồi tập bậy như vậy đó. Thằng nào cũng vậy hết á, thằng nào cũng vậy hết.
Cái đó là bản ngã phải không thầy?
Nó chưa cái tu luyện, nó chưa tu luyện mà nó đã có phong cấp rồi.
Cái gọi là ích kỷ
đó thì nó cũng vậy, nó loại đó từ từ. Tức là thực sự rồi vô một tập thể là ai cũng muốn có một cái phát biểu, đó là một cái. Rồi cái thứ hai nữa là ai cũng nói ra cái đặc sắc của mình. Nhưng mà chơi theo cái kiểu đặc sắc á thì dựa trên cái đặc sắc thì thấy rằng nó là cái thằng thầy của mình nó nói được nhiều chuyện đặc sắc quá, mình nói được, bán nó luôn cho rồi, cho nó chắc ăn.
Wow.
Thay đổi cái tâm lý chưa đó, thay vì là nó nói ít ra nữa mình ở cái thằng này, học cái thằng này, mình làm nó để mình theo nó, để mình biết nó cách ứng xử của nó. Thành ra là cái đó là cái lâu đài mà nó sụp á. Lâu đài mà người ta xây lên rồi cái nó sụp.
Nhưng mà tăng đoàn thời nào cũng có,
tăng nào cũng, lúc nào cũng có,
phải mà một nhóm tụ tập lại là cũng
tự nhiên có. Tự nhiên có thằng tự nhiên nó loại ra, lúc nào cũng vậy.
Thì nó để lại bài học gì cho hậu thế này? Nếu như mà tụi con nghe câu chuyện đó, tụi con sợ, tụi con đừng thấy sợ thì là tụi con sẽ không bị dính.
Tất nhiên là cái chuyện gì cái chuyện. Thì mình quay về mình á, thì nó trúng hơn. Mình đừng có quay về ủa sao mà ông làm quen như vậy rồi ông làm quen thêm cái này, ông làm quen thêm cái kia nữa, tại sao cái đường đi ông đi như vậy, thì thôi bây giờ mình học theo cái cách mà ông đi, có khi ôm đầu bóng máu á.
thầy mình đã đi như vậy, mình cứ đi theo gót của ổng là chắc ăn.
À, y chang như là con lên trên thái độ mà mình đi làm á, là y chang như là mình đi lên Liên Hoa Tạng á, nó chỉ cần trễ một chút xíu con vật thôi, ở Kim Si Điểu nó xuất hiện nó nuốt mình liền. Wow. Mình không có được quyền, không có được quyền, trừ trường hợp mà mình nhiều phước báo thì mình bị một lần hai lần, một lần thôi, không có hai lần đâu. Mình không biết thì hết, thì tốt không hết là mình đi theo thằng đó thôi. Đừng có chế chiêu. Đừng chế chiêu gì hết á. Cái nguyên tắc đó là tức là mình có đủ cái hiền, cái sức hiền để mình chịu nổi cái đó không? Đi về hiền, không có đi về tước gì hết, đi về cái đó là chết ráng chịu, đi về hiền.
Hay quá, một bí mật đã được khui ra.
Bí mật là cái lúc đó là mình phải đi về hiền. Ông Yuda mà ông đi về hiền là ông im rồi. Mà ông đi vô đó là ông đi về là người thứ hai mà. Ông đi về có chức tước rồi. Thành ra ông bán này bán kia. Ông đi một thời gian á, ông không bằng. Đồng ông mới bán. Chứ phải mà ông đi ông bằng á thì ông không bán đâu. Vì đi cạnh thằng hay quá, hay quá mà, nhất thế giới mà hay quá. Mình đi cỡ nào mình cũng thua hết, về nhà suy nghĩ dữ lắm đó chứ. Trong ăn cái mé này, ăn cái đường cờ, nước cờ này có giá mình ăn lắm á. Đâm ra rồi hôm nào mình đi ló ra là ông nói cha nó là không chặt rồi. Thành ra là những thằng này là cái thằng nào mà. Nó cũng như mình thôi á. Nó cũng như mình đó. Không hiểu rằng là cái thời gian mà thằng Trả làm cái chuyện này là Trả đâu phải là một người thường đâu. Một người giỏi lắm mới làm được. Trên nguyên tắc là hễ mà trong một cái đám bùi dùi như vậy anh chọn cái gì? Nhắm mắt. Anh nói chọn cái hiền. Là anh an toàn. Anh chọn cái dữ. Trời ơi, nó bánh tới nơi rồi, ông hiền đó là ông chết luôn á. Không. Cái hiền có vậy á, mà nó cứu mình hồi nào không biết á. Không suy nghĩ nhiều lắm đâu. Chẳng hình như má ông thầy nói rằng là người ta ăn thì còn, mình ăn thì mất, mình ăn thì hết. Ông già chơi, bà già chơi cái kiểu mà đọc cô cầu bại như vậy luôn. Thành ra là bà già đi mướn nợ cho bà con.
Vay nợ mướn.
Vay nợ mướn cho người ta. Tức là bà biết được là trạng thái túng tiền nó như thế nào rồi. Thành ra là bà con ở trong xóm mà tới mà nói bà cơ, ô vậy hả, là bà đi xuống với những cái người mà quen biết bà, anh năn nỉ cho mượn. Thì có khi bà quan năn nỉ không được, có khi bà năn nỉ được. Số tiền nhiều quá thì người ta nói không được, nhiều quá, chị làm sao chị trả được, thì thôi. Còn số sườn nhỏ nhỏ thì rồi chị sao chị trả, tôi sẽ đóng huê. Ờ, về vậy thì được. Thì người ta cho bà
mượn dùm
cho một người. Mà cái dã man nhất á, là chị Phương á, là vợ anh Lộc á, là nói về khả năng họ đi chơi á, thì họ đi từ thời đó là Việt Nam mà qua Pháp á, là cũng giống ăn bánh mì á.
Wow.
Vì nhà có thuyền, thành ra là đi là đi thôi. Còn ông già mà Trung á, bác Trung á, là xuất nhập cảng số 1, số 2 gì đó trên Đà Lạt, ở trên Sài Gòn. Thành ra là khi mà gọi là đấu đá với nhau á, thì bà già không làm được gì hết. Bà già nói rằng là cái thằng con của mình nó xui một cái là nó quen một cái nhà quá giàu đi. Và bây giờ mình làm buổi lễ thì phải có đầy đủ cái suy nghĩ cho nó đầy đủ. Thì rồi đó sau đó là tính sao rồi. Bà già nghĩ vậy. Trong khi đó là bà Xu Gia, bà nói rằng là không được, chị chơi như vậy á là khổ chị nè, khổ luôn cả gia đình luôn, chị chơi như vậy là tôi trả cái khúc đấy.
Ông bà bên đó cũng thế.
Mà nói, ê, tụi tôi trả khúc đó. Thì bà già bà nói một câu á, chứ cái thằng con tôi có cái gì mà bà mua với một cái giá mình lớn như vậy được. Bà mua một đứa con của tôi mà lớn như vậy được, thấy không? Thì nó nhiều quá. Tôi thấy thằng đó đâu có gì hay đâu. Nói vậy. Nhưng mà bà già bà nói chứ ông bà không biết thôi á, chứ cái thằng đó là số 1 luôn đó. Thành ra là tôi có gia đình tôi mà có thằng rể này rồi á, gia đình tôi coi như là an toàn, không còn gì nữa hết. Thì bà già bà nói tới như vậy, chơi tới khi nào mà tôi chịu không nổi nữa thì thôi, chứ chơi mà tôi chịu nổi bà đừng có xía vô. chơi vậy đó. Bà nói chứ bà bên kia mới lên Đà Lạt mới nói như câu chứ tôi phải kêu thêm một bà nữa. Cái chuyện có thằng rể nó lạ, kêu thêm một bà nữa. Hai đứa tôi mới bàn lại coi cái đó hành động bà có đúng hay sai, có cần hay không cần. Rồi cái là Tết Mậu Thân. Tết Mậu Thân rồi cái gặp nhau. Hai bà leo lên trên Đà Lạt gặp. Rồi con dâu rồi cũng bị mổ tim mà. Chị Phương rồi vô cười ha ha ha, chị Phương tổ chức làm việc hết sảy luôn. Rồi má là mới chịu chị Phương lắm, mới chịu. Trời ơi, cái con này nó khéo dễ sợ luôn á. Con này là tao chấm là được là 10, là 10, 10 điểm luôn á.
Wow. Mà
tao chấm con này được 10 điểm.
Dâu chấm 10 điểm là dữ vậy.
Nó làm gọn băng, là nó làm cái gì ra cái đó mày, quá hay luôn. Đó là một cái. Còn hai bà kia, bà hỏi, bà nói tao đâu có hiểu gì đâu. Tao bàn vô, bà bất cứ bàn ra không mà. Hai bàn ra, thè nhau bàn ra mà. Thì sau cùng, cuối cùng bà nói rằng là thôi như vậy, số tiền nó lớn lắm. Khi mà tổ chức như vậy, số tiền nó lớn lắm. Thì bây giờ tụi tôi á, đưa cho chị số tiền đó luôn. Đưa cho chị như vậy, chị làm. Thì xài như vậy thì không sao, vì là tiền của tụi tôi thôi. Nhưng mà nè, bà nghe bà Phát nói chuyện nè, đó là ba bà ngồi bàn trên cái lầu trên Đà Lạt, mà bà nghe chẳng hiểu gì hết, nhưng mà cứ nghe cãi lộn tùm lum hết, không được mà bà nó không chịu. Bà nói nghèo, mình nghèo thôi chứ mình không chơi trong cái thế này, không chơi. Chơi như vậy rồi thằng cái tôi không có biết được cái trình độ của cái thằng con của tôi nó cỡ nào. Thành ra nếu mà tôi biết được cái thằng con của tôi nó trở nào thì tôi sợ, tôi không sợ. Chứ bà kia bà nói, một bà nào đó bà nói chứ, bây giờ tôi nói bà không tin, tại vì tôi đi mua thằng con bà. Nhưng bà này nè, bà đứng ở ngoài nè, bà nói cho bà nghe, bà nói một lần thôi, bà không nói nhiều. Nhưng mà bà kia bà nói cái gì đó không biết. Thì bà ngồi khoan vậy thì phải để cho tôi suy nghĩ đó. Rồi bà đi ra đi vô đâu có khoảng bao nhiêu tiếng hồi á. Được rồi, như vậy là được. Lúc đó là cưới mà coi như là như thế nào không biết nữa. Ghê gớm lắm, cái đám cưới nó ghê gớm lắm. Đám cưới là má ra là má, má một mình phải làm cho xứng đáng với cái gia đình của người ta. Chứ mình bây giờ mình chui vô bị cái cú đó không được. Rồi những cái ông anh đó hả, những ông anh rồi vậy là ông anh thì là lính không mà. Thì đi về thăm vậy thôi. Cười rồi đi vậy thôi. Rồi bả chơi như vậy xong rồi bả. Bảo bảo vệ luôn cả gia đình luôn á.
Dạ đúng rồi.
Ừ.
Coi như là bảo vệ anh Lộc về nhà vợ không có bị kinh thường.
Ừ, không bị kinh thường. Về đâu ra đó luôn, đâu luôn đó luôn đó. Ghê sợ luôn. Không có một cái gì là kinh thường luôn á. Dạ. Ừ.
Gì nghèo cho sạch mà rất cho thơm.
Ừ. Bà già chơi, giờ chơi độc đáo luôn. Ừ. Nó chỉ là như vậy thôi. Để đứa con giỏi quá. Thật ra là kêu bà Pháp bà kêu chứ. Nè bà, tôi nói cũng có giới hạn thôi đó. Chứ bà không là tôi lấy á. Tôi lấy thằng này luôn. Thằng này nó giỏi lắm. Lúc đó má kêu chứ. Ủa vậy hả, tôi đâu có biết đâu. Nó giỏi lắm, thằng nó giỏi lắm. Ghê sợ thiệt.
Thường á, tất cả các bà mẹ đều cho là con mình giỏi hết. Nhưng mà riêng ba má của thầy á là lại không có nhìn con mình giỏi.
Không gì. Nó thường thôi. Thằng đó đâu có biết gì đâu, ta có biết gì đâu. Nó nói gì, ta có biết gì đâu.
Thường mà con cái mà tự cao bản ngã cũng là do cha mẹ đưa lên. Lúc nào con tôi cũng số 1, con tôi cũng...
Bà này thì không có. Bà nữ là không có. Bà nữ ngộ lắm. Thôi rồi để vậy đó. Để vậy luôn. Rồi cái là về cái mắc nợ. Năm 1972 là mắc nợ. Nghe cãi lộn tùm lum ta la, ông thầy đâu có biết gì đâu, nhỏ chút xíu đâu có biết gì đâu. Có hết người này nói chuyện tới người kia nói chuyện, hết người này nói chuyện tới người kia, chẳng hiểu gì hết. Chỉ biết rằng là sao mà ai cũng nói tiền hết vậy ta. Rắc rối dữ rồi. Chỉ biết vậy thôi. Sau cùng là chị Phương. Chị Phương là con dâu mà đúng là dâu gì đó không biết nữa. Phương chỉ nói rằng là không được. Má đừng có rờ tiền nữa. Má tụi con rờ tiền. Má không có rờ tiền nữa. Rồi thế là Phương đứng lên một phát một đó rồi trả hết số tiền đó luôn. Một sáng một chiều nữa. Dễ lẽ thế. Bà già bà nói chứ. Bà già bà nói một câu chứ. Cũng là có nợ thì sợ thiệt, nhưng mà hết nợ chưa hiểu gì hết luôn. Hết nợ chưa hiểu gì hết luôn. Dễ nể luôn. Chị Phương chỉ trả tiền.
Vậy là nhân cách của một đứa con lớn lên là từ cha mẹ mình mà ra nó ảnh hưởng từ đó, nó nhìn trái nhìn phải nó lên.
Ảnh hưởng dã man thiệt luôn. Bà già nói rằng nếu mà người ta ăn thì còn mình ăn thì mất á. Cái thời gian sinh sống với cái câu đó không còn bao nhiêu đâu. Chết liền. Người ta ăn thì còn mình ăn thì mất á. Là khi con sáng một sáng một chiều là đi chôn đó liền.
Con thấy câu đó nó đúng hoài với thời gian. Cái đó là coi như mỗi gia đình phải xài câu đó.
Trời kiểu đó. Còn những ông anh của ông thầy là nhận những cái tâm tinh thức nó không có trúng. Nó là chẳng hạn như anh Lộc, anh Thành thì là không có bây giờ mà dùng cái suy nghĩ của mình mà để mà gì đó lợi dụng người ta. Không có. Ngồi nghe cái câu anh nói đó là không đúng. Không biết là anh Thành anh học cái câu đó là từ cái câu nào của má, chứ má đâu có nói được cái câu như vậy. Má không nói được cái câu mà không có lấy người ta ra làm thí nghiệm đâu, không có đâu. Má biết cái gì về thí nghiệm? Má không biết gì hết á. Nó chỉ phải thôi à.
Nhưng mà anh Thành anh sống cũng là người hiền.
Anh hiền khô à.
Yeah.
Hiền khô nhưng mà anh suy nghĩ rồi cái bây giờ anh bị nó lộn xộn.
Có chữa được không thầy?
Không. Nó quen rồi. Thành thói quen rồi. Thế khi anh sụp hột giỏ thì mình chụp cổ mình lôi á thì anh yên. Để cho mình lôi. Nhưng mà anh cứ tưởng rằng là không bị hết thì thôi. Nhưng mà khi mà anh qua bên nhà á, nhà này nè, là tại vì mình giữ giới chính xác quá mà, là anh không có nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Thì anh mà ở nhà anh á, anh nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Chuyện tầm bậy. Ai mà yếu cơ hơn anh là anh kiếm cách anh làm cho người ta bối rối à, dở vậy.
Cái chuyện mà mình giữ giới rồi mình sống đúng nó cũng ảnh hưởng tới môi trường xung quanh mình luôn hả thầy?
Đúng. Thiệt ra là mình đi giữ giới thì là có một số nó theo, một số nó chê, nó là vậy đó. Thì có khi mình làm mình cũng phải suy nghĩ chứ, thì nó vậy, hành động đó. Nhưng mà mình làm về hướng nó hoài thì là người ta sẽ nói ơi cái ông này hễ mà vậy thì ông làm vậy không á. Ông làm theo kiểu vậy thì cũng giống như bà già bà tính cái chuyện là người ta ăn thì còn người ta ăn mất gì đó. Bà làm theo kiểu vậy. Cái đó nguy hiểm lắm á. Tùy cơ ứng biến.
Ba má thầy mà biết rằng coi nhìn xuống thấy con mình coi như mỗi việc nó làm đều từ những bài học của mình chắc vui lắm.
Không. Ông bà hãy nói chuyện ở trên trời, ông nói chuyện nó có còn con đường nào khác đâu mà đi. mấy tuổi nó không có còn đường nào khác để mà đi hết á.
Cha mẹ mình dù là đã lên A Di Đà rồi cũng nhìn xuống coi mình hả thầy?
Nhìn chứ.
Rồi nếu vậy thì mình nói đến chuyện mà coi như là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thì sao thầy? Cũng nhìn luôn.
Không thấy.
Chỉ thấy đời này thôi.
Họ thấy thôi. Họ cảm nhận là
họ chỉ cảm nhận được cái đứa con đời kế vừa rồi của họ thôi.
Họ cảm nhận như vậy. Họ cảm nhận như tới giờ này rồi mà cũng có cái thằng nó làm tốt dữ vậy ha. Vậy thôi. Chứ không biết là thằng nào là thằng nào, nhưng mà biết rằng là có người làm tốt.
trong cái của Quyền Thất Tổ.
À, Quyền Thất Tổ mình là nó nháo nháo lên mà nó đâu có biết đâu lần nào.
Không còn nhận ra là con đời này hay này nọ.
Mà
chỉ tính lên trên đó là tính vàng của Quyền Thất Tổ thôi.
Ừ. Cái vàng của Quyền Thất Tổ thì nó sẽ nghĩ ra. Nó nghĩ ra một thời gian á, nó nghĩ ra ồ, té ra cũng còn cái thằng tốt.
Thượng phẩm thượng sanh lúc đó mới dòm được cái cỡ đó đó.
Không phải, lúc đó nó đâu có biết nó thượng phẩm thượng sanh. Tại vì nó nghĩ về cái liệu, tại vì nó nằm ở trong cái tác ý của nó.
Ừ.
Nó hay cái là nó nằm ở tác ý là nó không biết rằng là, nó tác ý là không biết còn có thằng nào là tốt không ta. Thì trong cái điều kiện đó, nó biết được là ồ, cũng còn. Nhưng đích xác thằng nào thì nó tù thấy cha thấy ông nó mới lòi ra. Ừ. Đích xác thằng nào thì tù dữ lắm nó mới làm được. Còn một cái khái niệm vậy đó, để ấm, tại vì có nhiều lúc ảnh thấy một cuộc đời nó khà chớn quá mà anh không có biết được, anh nghĩ rằng không biết có thằng nào mà làm cái kiểu đó không chứ.
Ừ.
Thì ổng thấy được có thằng làm thì ổng thấy ừ, cái tâm ổng ấm lại thôi. Ừ. Trong cái hoa sen đó, cái ổng mà ngồi trên cái hoa sen nhẹ lên chút. Ổng thấy là được thằng đó, ổng vững tâm nhẹ lên chút. Chỉ vậy thôi, một thoáng qua một chút gì thôi, chứ không có phải là ngồi sáng sớm tới chiều ổng nhẹ hết đâu, không có. Ừ, thì tới chút thôi, xíu thôi. Chút thôi. Thì nếu mà hê nó thì là, cái gì vậy? Nó sẽ bạn, cái gì vậy? Cái ánh sáng nó đâu ra vậy? Ánh sáng ở đâu? Thằng đó. Giờ này sao nó không ra nữa? Thì nó hết rồi. Ừ, vậy đó. Nhưng mà ánh sáng mà nó lâu á, nó lâu chỉ cần một phút thôi. Ủa trời, pháp hội liền á. Một phút thôi là pháp hội. Thành ra nó di chuyển nhiều và nó phối hợp với nhau nhiều lắm mà mình tưởng là không có gì hết chứ thiệt ra nhiều lắm. Nhiều. Rồi anh thì đi về niềm tin, anh thì đi về sức của mình, đi về cái sức suy nghĩ của mình đó.
Ừ.
Thì nó lại khác nhau.